Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Chúng tôi tin rằng lời của Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn, cũng như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Chúng tôi tin rằng đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
May God bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho tất cả quý vị.
We believe that the Holy Spirit will speak to you in this teaching.
Chúng tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ phán với quý vị trong bài học ngày hôm nay.
Let us pray.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện.
Father in heaven.
Lạy Cha trên trời của chúng con.
We invite your spirit to be with us.
Con kính mời Đức Thánh Linh là thần của Ngài ở với chúng con.
You anoint us.
Xin Chúa Ngài sức dầu cho chúng con.
Give us revelation and understanding.
Cho chúng con sự mặc khải từ thiên đàng của Chúa.
You speak to every listener.
Chúa Ngài sẽ phán với tấm lòng của tất cả những người nghe.
Help them to change their thinking.
Và làm cho họ thay đổi lối suy nghĩ của họ.
Renew their mind.
Thay đổi, làm mới tâm trí lại tâm trí của họ.
Give them the revelation into their spirit.
Mặc khải cho họ thấy được sự biểu lộ của thiên đàng.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
We would like to continue to talk about the subject of family.
Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học hỏi về loạt bài học về gia đình.
God was the one who created the family institution.
Đức Chúa Trời là đấng tạo ra nền tảng gia đình.
He started the family institution at the time of creation.
Ngài bắt đầu sự sáng thế bằng việc thiết lập nền tảng gia đình.
Therefore, the family is the most important foundation of society.
Cho nên, gia đình là nền tảng quan trọng nhất của xã hội.
God intends for the family to be the basic foundational unit of every society.
Đức Chúa Trời muốn gia đình trở thành đơn vị nền tảng cơ bản của mọi xã hội.
Whether a society or a nation or a country succeeds or fails depends on how much the family follows God's principle and God's will.
Xã hội thành công hay thất bại tùy thuộc vào việc gia đình tuân theo ý Chúa đến mức nào.
Whether the church will be strong or not depends on how strong the family is.
Hội thánh có vững mạnh hay không tùy thuộc vào gia đình mạnh mẽ như thế nào.
Christians should have a desire to build their family in accordance with God's will and God's word.
Những người Cơ Đốc nhân phải có ước muốn xây dựng nền tảng gia đình của mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
The word of God can powerfully change our family to be a blessing to God's work and to the nations.
Lời của Chúa có thể thay đổi gia đình của chúng ta một cách mạnh mẽ để trở thành một nguồn phước cho công việc của Chúa và cho những người xung quanh.
The Bible is a manual of the Christian walk.
Lời Kinh Thánh là kim chỉ nam, là bản hướng dẫn của mỗi bước đường theo Chúa của chúng ta.
When you buy a machine or a product from a company, you need to read the manual of the inventor.
Khi chúng ta mua một dụng cụ nào đó, chúng ta cần phải đọc bản hướng dẫn sử dụng.
God created us. Therefore, we should read his manual.
Đức Chúa Trời sáng tạo ra chúng ta, cho nên chúng ta cần phải đọc lấy bản hướng dẫn sử dụng của Ngài.
And the Bible talks about how to build a godly, successful family.
Và lời Kinh Thánh cho chúng ta bản hướng dẫn để làm thế nào để xây dựng một nền tảng đúng theo lời Chúa.
Those who are still single yet should also learn God's principle related to the family in order to prepare themselves for married life.
Những người chưa kết hôn cũng nên học những nguyên tắc của Đức Chúa Trời liên quan đến gia đình để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân của mình.
It is better to prevent a family problem than trying to solve it.
Tốt hơn là ngăn chặn một vấn đề ở trong gia đình hơn là cố gắng giải quyết nó.
In this teaching and many other teachings in this series, Happy Family, we will learn about the importance of the family.
Và hôm nay, trong bài học ngày hôm nay và cũng như là những bài học lần tới, chúng ta sẽ cùng học hỏi xem tầm quan trọng của gia đình để có một gia đình hạnh phúc như thế nào.
This teaching is in the series called Heaven in Your Home.
Và bài học ngày hôm nay được nằm trong loạt bài học Thiên đàng ngay trong gia đình.
The entire six chapters of Deuteronomy speaks of God's command related to the family.
Toàn bộ chương thứ 6 của Phục truyền Luật Lệ Ký nói về những điều răn của Đức Chúa Trời liên quan đến gia đình.
Throughout the Bible, God teaches us many principles of how to build a successful family.
Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta nhiều nguyên tắc về cách xây dựng một gia đình thành công và vững mạnh.
God knows that We will face many problems if our family is not strong.
Chúa biết rằng chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề trong gia đình nếu chúng ta không vững mạnh.
Most problems in the world begin in the family unit.
Hầu hết các vấn đề trên thế giới đều bắt đầu từ đơn vị gia đình.
We notice that many famous or rich people in society have family problems even though they have a lot of money.
Chúng ta nhận thấy nhiều người nổi tiếng hoặc giàu có trong xã hội gặp nhiều vấn đề về gia đình dù là họ có rất nhiều tiền.
They may end up in divorce.
Họ có thể kết thúc bằng việc ly hôn.
When their family is separated, so is their life.
Khi gia đình họ ly tán, cuộc sống của họ cũng vậy.
Husband and wife can either build up or tear down the entire family.
Và vợ chồng có thể xây dựng hoặc phá bỏ gia đình của mình.
God, however, wants the family to be strong and prosperous.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn gia đình của chúng ta được mạnh mẽ và thịnh vượng.
According to world history, every powerful kingdom collapsed because the family unit collapsed first.
Theo lịch sử của thế giới thì mọi vương quốc hùng mạnh đều bị sụp đổ chỉ vì đơn vị gia đình sụp đổ.
Problems in society are the signs of weaknesses in the family institution in that society.
Những vấn đề trong xã hội thường thường chủ yếu tập trung vào sự thiếu kiểm soát của gia đình trong xã hội đó.
Before the Roman Empire collapsed, there was no stability in the family.
Trước khi đế chế La Mã sụp đổ, gia đình không có sự ổn định.
The Roman people did not respect marriage and divorce was commonly practiced at that time.
Người La Mã không tôn trọng hôn nhân và việc ly hôn là chuyện thường tình.
Houses of prostitution were so popular that politicians tried to find favor from their owners.
Những ngôi nhà mại dâm phổ biến đến mức các chính trị gia cố gắng tìm kiếm sự ưu ái từ chủ nhân của chúng.
There was confusion and deterioration in the family institution of the Roman kingdom.
Có sự nhầm lẫn và suy thoái trong thế chế gia đình của Vương quốc La Mã.
People married each other on the basis of personal or political benefits.
Mọi người kết hôn với nhau trên cơ sở lợi ích cá nhân hoặc là chính trị.
After they receive benefits, they divorce each other and marry other person in order to obtain further benefits.
Sau khi nhận được lợi ích cá nhân, họ ly dị và kết hôn với người khác để được thêm lợi ích cá nhân khác.
Many people live together without being married to each other.
Nhiều người sống với nhau mà không có giấy đăng ký kết hôn.
Because the family institution was weak and not in God's will, the Roman Empire was finally destroyed.
Chỉ vì đế chế gia đình thiếu kém và không theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nên đế chế La Mã cuối cùng phải bị tiêu diệt.
As the family institution is not in God's will, deterioration and confusion and disorder will happen in society.
Nếu tổ chức gia đình không tuân theo ý Chúa và xã hội sẽ bị suy thái, hỗn loạn và mất trật tự.
Our God pays attention to the family institution.
Đức Chúa Trời của chúng ta quan tâm đến tổ chức của gia đình.
He has established many practical principles for man to follow so that the family will be strong and prosperous.
Đức Chúa Trời đã đặt ra nhiều nguyên tắc thiết thực cho con người để tuân theo cho gia đình của chúng ta được bền vững và thịnh vượng.
The Bible says that church elders must look after their family well so that their life will glorify God.
Kinh Thánh nói rằng các trưởng lão trong hội thánh phải chăm sóc chu đáo cho gia đình của mình để đời sống của họ tôn vinh Đức Chúa Trời.
Besides, the Bible teaches us many godly principles relating to relationship between man and woman, the husband and the wife, the parents and their children.
Ngoài ra, Kinh Thánh còn dạy chúng ta nhiều nguyên tắc thiêng liêng khác liên quan đến mối quan hệ giữa nam và nữ, vợ chồng, cha mẹ và con cái.
Therefore, as we study the Word of God and put it into practice, we will be blessed and our family will be prosperous and peaceful.
Vì vậy, khi học lời Chúa và áp dụng vào thực hành, chúng ta sẽ được phước và gia đình chúng ta sẽ được bình an và thịnh vượng.
The family institution is established by God.
Đơn vị tổ chức gia đình do Chúa của chúng ta thiết lập.
In the Garden of Eden, God created Adam and Eve as a husband and wife, the nucleus of the family.
Trong vườn địa đàng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Adam và Eva thành một cặp vợ chồng là hạt nhân của gia đình.
God prepared the Garden of Eden to be their home.
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị vườn Ê-đen làm nơi ở của họ.
Genesis 2:24, "For this reason a man will leave his father and mother to be united to his wife, and they will become one flesh."
Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 có chép: "Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ trở nên một thịt."
God established the first family and asked a man to commit his life to his wife.
Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình đầu tiên và yêu cầu người đàn ông phó thác cuộc đời mình cho vợ của mình.
God desires for a man to leave his father and mother and be united to his wife.
Đức Chúa Trời mong muốn người đàn ông rời bỏ cha mẹ và gắn bó hay là dính díu với vợ của mình.
If anyone tries to break God's principle, he or she will always find failure in his or her married life.
Nếu ai đó cố gắng phá vỡ nguyên tắc của Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ luôn luôn gặp thất bại trong đời sống hôn nhân của mình.
If a married couple lives with their parents, they will not find happiness and success in their family life.
Nếu vợ chồng sống chung với bố mẹ, họ sẽ không tìm được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống gia đình của mình.
They will not be able to build a family according to God's will.
Họ sẽ không thể xây dựng một gia đình theo ý muốn của Chúa.
Family is a place where its members will serve one another, take care of each other, and worship the Lord together.
Gia đình là nơi mà các thành viên sẽ phục vụ nhau, chăm sóc mọi người và thờ phượng Chúa.
What is the meaning of family?
Ý nghĩa của gia đình là gì?
The concepts relating to the family institution are recorded in the Bible.
Những khái niệm liên quan đến đơn vị gia đình được ghi lại ở trong Kinh Thánh.
In the Old Testament, the Hebrew word for family relates to work or serving.
Trong Cựu Ước, từ gia đình trong tiếng Do Thái có liên quan đến công việc hoặc là phục vụ.
The Hebrew root word for family means servant or maid.
Từ gốc tiếng Do Thái cho gia đình có nghĩa là người hầu hoặc người giúp việc.
Therefore, God wants a home to be a place where family members will serve each other and work together as a team.
Vì vậy, Chúa muốn mái nhà là nơi mà các thành viên trong gia đình sẽ phục vụ lẫn nhau và cùng nhau làm việc như một đội ngũ.
In the New Testament, the word family in the original Greek language has many meanings.
Trong Tân Ước, từ gia đình trong nguyên ngữ Hy Lạp có rất là nhiều nghĩa.
One root word means household and healing.
Một từ gốc có nghĩa là hộ gia đình và sự chữa lành.
Hence, the family is a place where its members receive love, care, and healing.
Vì vậy, gia đình là nơi mà các thành viên nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc và sự chữa lành.
God desires for the family to be a place where we will receive holistic care and healing of the heart's problem.
Đức Chúa Trời mong muốn gia đình là nơi mà chúng ta nhận lấy được sự chăm sóc toàn diện và chữa lành các vấn đề về tâm hồn của chúng ta.
Another root word means to adore God.
Một từ gốc khác, từ gia đình còn có nghĩa là tôn thờ Đức Chúa Trời.
Therefore, the family is a place where God should be exalted.
Vì thế, gia đình là nơi mà Đức Chúa Trời được tôn cao.
God has established the family to be the place where God's people need will be met.
Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình để làm nơi đáp ứng mọi nhu cầu của con người.
We need to realize God's will and desire for the family institution.
Chúng ta cần nhận ra ý muốn và ước muốn của Đức Chúa Trời đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân gia đình như thế nào.
God wants family members to serve one another, to build each other up, and they worship God together.
Chúa Ngài mong muốn tất cả những thành viên trong gia đình sẽ phục vụ lẫn nhau, sẽ nương đỡ và khích lệ lẫn nhau và sẽ tôn thờ và ca ngợi Chúa.
God is the answer to mankind's need.
Chúa là câu trả lời của mọi vấn đề của nhân loại.
The Bible says He supplies all our needs.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cung cấp đủ mọi sự cần dùng cho chúng ta.
He's a source of life, source of wisdom.
Ngài là nguồn cung cấp của sự sống và sự khôn ngoan.
He is a source of success and joy and happiness.
Ngài là nguồn của sự thành công, sự vui mừng và sự thịnh vượng.
Therefore, God should be the center of every relationship in the family.
Cho nên, Đức Chúa Trời là trung tâm của mọi mối quan hệ trong gia đình.
Genesis chapter 1, 26-28. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth and over all the creatures that move along the ground.
Sáng ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 28 có chép: Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả trái đất.
Verse 27. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them.
Câu 27, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea, the birds of the air, and over everything, every living creature that moves on the ground.
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống động trên mặt đất.
These scriptures clearly tell us God's will or intent relating to his creation.
Những câu kinh thánh này cho chúng ta biết rõ ràng rằng ý muốn hoặc ý định của Đức Chúa Trời liên quan đến sự sáng tạo của Ngài.
God made man in his image or in his likeness, and he wanted them to be fruitful and fill the earth.
Đức Chúa Trời đã dựng nên con cái loài người theo hình ảnh của Ngài hoặc giống Ngài, và Ngài muốn chúng ta sinh sôi, nảy nở và tràn ra khắp mặt đất.
Adam and Eve, the first couple, lived together in the garden, and God was with them there.
Adam và Eva sống cùng nhau ở trong vườn và Chúa cùng ở với họ.
Therefore, God should be the center of the family.
Vì vậy, Đức Chúa Trời phải là trung tâm của gia đình.
He must be the center of the fellowship and relationship in every home, every family.
Và Ngài phải là trung tâm của sự thân mật hoặc mối quan hệ trong gia đình.
God wants to reveal his character through the family institution.
Và Đức Chúa Trời mong muốn bày tỏ đặc tính của Ngài qua gia đình.
The Bible says that God created man and woman in his image.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài.
Again, God wants the family member to love one another, to hear one another, and to worship God together.
Và Đức Chúa Trời mong muốn gia đình, tất cả những thành viên trong gia đình phải yêu thương lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau và đặc biệt là tôn thờ Chúa.
He wants each family to worship him and glorify him.
Và Ngài muốn từng thành viên của mỗi gia đình phải tôn thờ Ngài, tôn vinh Ngài và làm cho Ngài được cả sáng.
He should be the center or the source of every family.
Đức Chúa Trời cần nên là nguồn trọng tâm, là mục đích chính của mỗi gia đình.
The husband and the wife should show God's character in their relationship and in society.
Vì vậy, người chồng và người vợ nên thể hiện bản tính của Đức Chúa Trời trong mối quan hệ của họ và trong mọi xã hội.
God's perfect will is that we will build our family that reveals his character and his glory.
Ý muốn hoàn hảo và tốt đẹp của Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thể hiện và bày tỏ bản chất của Ngài và sự vinh quang của Ngài.
In the Garden of Eden, God was with Adam and Eve.
Trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời ở cùng với Adam và bà Eva.
This means that God should be a part of every decision and aspect of the family.
Điều này có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời phải là một phần ở trong mọi quyết định và mọi khía cạnh của gia đình.
He wants our family to reveal his image or his glory to other people in the world.
Ngài muốn gia đình của chúng ta bày tỏ hình ảnh và vinh quang của Ngài cho những người xung quanh.
When people see a Christian family, they should see God's character in it, such as love, care, sincerity, faithfulness, patience and righteousness.
Khi mọi người khác nhìn thấy một gia đình Cơ Đốc, họ cần nhìn thấy những bản chất của Chúa ở trong đó, chẳng hạn như tình yêu thương, sự quan tâm, sự chân thành, sự chung thủy, sự kiên nhẫn và sự công bình.
They should see Christians serving each other and setting good example.
Họ nên thấy các Cơ Đốc nhân phục vụ lẫn nhau và làm gương tốt cho nhau.
God's character should be revealed through the family.
Bản tính của Chúa phải được bộc lộ qua gia đình.
Therefore, if a family does not demonstrate God's glory, it does not follow the will of God.
Vì vậy, nếu một gia đình không thể hiện được sự vinh hiển của Chúa trong gia đình đó, thì gia đình đó không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Many people marry each other on the basis of personal gains or benefits.
Nhiều người kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân.
If we do not follow God's will and His purpose for the family, we will face many problems in our family.
Và nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa và mục đích của Ngài cho gia đình của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp những vấn đề trong gia đình của mình.
If God is not the center of our family, problems and selfishness will occur in the family relationship.
Và nếu Chúa không phải là trung tâm của gia đình của chúng ta, thì những vấn đề và sự ích kỷ sẽ xảy ra.
It is God's will that we have children as well.
Và ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta phải có con cái nữa.
God bless Adam and Eve to be fruitful, increase in number and fill the earth.
Đức Chúa Trời ban phước cho Adam và Eva sinh sôi nảy nở, gia tăng số lượng và tràn ngập trái đất.
God desires for mankind to have offsprings in their married life.
Đức Chúa Trời mong muốn loài người có con cái trong đời sống hôn nhân của mình.
It is God's will that we have children after we get married.
Ý muốn của Chúa là chúng ta còn phải có con sau khi chúng ta kết hôn.
God does not want us to have sexual relationship before marriage.
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta quan hệ tình dục trước hôn nhân.
He does not agree with abortion.
Ngài không đồng ý với việc phá thai.
He does not want a man to have children with many wives.
Và Ngài không muốn một người đàn ông có nhiều con với nhiều vợ.
God does not want a man to have many wives.
Chúa không muốn một người đàn ông có nhiều vợ.
When man does not follow his teaching, society is full of confusion and problems.
Khi con người không làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời, xã hội sẽ đầy dẫy những rắc rối và rắc rối.
God blesses mankind to have children through their married life so that children will receive love and care from their parents.
Đức Chúa Trời ban phước cho con cái loài người qua việc có con ở trong hôn nhân để con cái của mình nhận được sự yêu thương và sự chăm sóc từ cha mẹ.
When children are born out of the married life, they will become burdens to society and grow up in various kinds of mental and social problems.
Con cái sinh ra ngoài đời sống hôn nhân sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội và lớn lên với đủ loại vấn đề về tinh thần và xã hội.
God must be the center of the relationship in the family.
Đức Chúa Trời cần phải là trung tâm của mọi mối quan hệ trong gia đình.
He has established the family to reveal His character and to be a place where mankind can multiply.
Đức Chúa Trời thành lập gia đình để bộc lộ bản tính của Ngài và trở thành nơi mà con người có thể sinh sôi và nảy nở.
God gives responsibility and functions to Christian family to take care of His people, expand His kingdom and look after society.
Đức Chúa Trời trao trách nhiệm và chức năng cho các gia đình cơ đốc để chăm sóc con dân Ngài, mở rộng vương quốc của Ngài và phát triển xã hội.
God commanded the first family in the world to rule over the fish of the sea, the birds of the air and over every living creature that move on the ground.
Đức Chúa Trời truyền lệnh cho gia đình đầu tiên trên thế giới cai trị loài cá biển, loài chim trời và mọi sinh vật di chuyển, sống động trên mặt đất.
From this scripture, we can see that God assigns responsibility and work for the family.
Trong câu kinh thánh này, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời giao trách nhiệm và công việc cho gia đình.
God commands the first couple, Adam and Eve, to have specific functions and responsibility in their family.
Và Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người nam và người nữ những chức năng và trách nhiệm cụ thể trong gia đình của mình.
Family members should be responsible to each other and to society.
Và các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau và với xã hội.
The Bible says God bless Abraham so that he can bless the nations.
Đức Chúa Trời phán rằng Ta ban phước cho Abraham, cho nên Abraham sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc.
God want to bless you so that you can be the blessing to the nations or to the world.
Chúa Ngài muốn ban phước cho quý vị, để rồi quý vị sẽ trở thành nguồn phước cho cả thế giới.
God wants to use the Christian family to serve Him and to expand His kingdom in this world.
Đức Chúa Trời muốn sử dụng gia đình cơ đốc nhân để phục vụ Ngài và mở rộng vương quốc của Ngài.
He has established the Christian family to take care of this world according to His plan and His will.
Ngài đã thành lập gia đình cơ đốc để chăm sóc thế giới này theo kế hoạch và ý muốn của Ngài.
Definitely, we can take care of this world for God according to His will, to the best of our ability by following his biblical principle and depending on the power of the Holy Spirit.
Và chắc chắn chúng ta có thể chăm sóc thế giới này theo cách của Chúa, theo ý muốn của Ngài, bằng khả năng tốt nhất của mình, bằng cách làm theo các nguyên tắc của Kinh Thánh của Ngài và nhờ cậy sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Therefore, we should serve God both spiritually and naturally.
Vì vậy, chúng ta nên phục vụ Đức Chúa Trời về cả mặt tâm linh và về mặt tự nhiên.
The family is not like a hotel where its members just live, or a restaurant where its members just find good food and enjoyment.
Gia đình không giống như là một khách sạn nơi mà các thành viên chỉ đến sống, hay là một nhà hàng nơi mà các thành viên của gia đình đó chỉ tìm thấy những các món ăn ngon và sự thích thú.
Instead, the family should demonstrate God's character and serve him.
Thay vào đó, gia đình nên thể hiện bản tính của Chúa và phục vụ Ngài.
The family is a place where the members can be trained and built up in the way of the Lord and grow spiritually.
Gia đình là nơi mà các thành viên có thể được đào tạo và xây dựng theo đường lối của Chúa và trưởng thành về mặt tâm linh.
2 Timothy 1:5 I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now live in you also.
Timothy 2 đoạn 1 câu 5 có chép: Ta cũng nhớ đức tin trước thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lois bà ngoại con và trong Eunice mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.
We can see that the training happened by the mom to the kids here.
Chúng ta có thể thấy rằng sự huấn luyện và sự chỉ dạy bắt đầu từ bà ngoại cho tới mẹ và tới con.
When a Christian correctly looks after his or her family members and children by placing God at the center of his or her family, the children will grow up in a family and in the faith in the Lord and obey God's teaching.
Khi một cơ đốc nhân chăm sóc các thành viên của gia đình của mình và con cái của mình một cách đúng đắn bằng việc đặt Chúa làm trung tâm trong gia đình của mình, con cái sẽ được lớn lên trong đức tin vào Chúa và tuân theo lời dạy của Ngài.
You should set good example to your children.
Chúng ta cần nên làm gương cho con cái của chúng ta.
You train your family members to love God and to serve God.
Chúng ta cần huấn luyện con cái của mình phải phục vụ Chúa và phải yêu mến Ngài.
Your children should seek the kingdom of God first and experience the goodness of the Lord.
Và con cái của chúng ta phải tìm kiếm trước hết sự công bình và nước của Đức Chúa Trời đầu tiên.
You pray that your children will encounter God themselves.
Chúng ta tin rằng con cái của chúng ta phải được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân.
You walk daily life according to the Bible and they see with their own eyes. You are like a living Bible.
Bằng cách là chúng ta bước đi mỗi ngày theo lời của Chúa và con cái của chúng ta nhìn thấy điều đó qua đời sống của chúng ta.
You show Christ's character to your children so they learn from your good example.
Và chúng ta thể hiện bản tính của Đức Chúa Trời qua đời sống hàng ngày của chúng ta, cho nên là con cái của chúng ta sẽ cảm nhận và học hỏi từ điều đó.
You are blessed by God because you obey God and you serve God, and the blessing of Abraham will pass down into the thousand generation.
Quý vị được phước bởi vì quý vị tuân theo và gìn giữ mạng lệnh của Chúa, và nguồn phước đó không chỉ dừng lại ở quý vị nhưng mà nó còn chuyển tải đến cho thế hệ mai sau nữa.
You and your children go to church only maybe one or two times a week.
Quý vị có thể đến nhà thờ một ngày, hai ngày một tuần.
But your children or your spouse live with you in the same home every day.
Nhưng mà vợ chồng và là con cái ở với nhau trong một ngôi nhà mỗi ngày.
So your children learn from you more than at the church.
Cho nên là con cái của quý vị sẽ học từ quý vị nhiều hơn, phải không?
Children will follow the good example of their parents who love God and obey him.
Và con cái sẽ noi gương cha mẹ là những người yêu mến Chúa và vâng lời Ngài.
When the husband and the wife obey God, the fruit of the Holy Spirit or God's character will be revealed in their family.
Và khi vợ chồng vâng phục Đức Chúa Trời, bông trái của Đức Thánh Linh hay là bản tính của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong gia đình của họ.
Therefore, we need to build our family on the foundation of God's word, so that our children will put their trust in God and not fall away from him.
Vì vậy, chúng ta cần xây dựng gia đình của mình trên nền tảng lời Chúa, để con cái của chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa và không rời xa Ngài.
It is never too late to start improving the atmosphere in your home and to have God as a center of your family life.
Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu việc cải thiện bầu không khí trong gia đình của chúng ta và đặt Chúa làm trung tâm của đời sống gia đình của chúng ta.
Actually, those who are still singles must also recognize the importance of this teaching.
Và những ai còn độc thân cũng phải nhận ra được tầm quan trọng tối đa của lời dạy này.
One day when they get married and have children, their children will not become godly people on their own strength.
Một ngày nào đó, khi những người chưa lập gia đình có kết hôn và có con cái của họ sẽ không trở thành những người tin kính bằng sức riêng của chúng nó.
Their children will learn how to depend on the Holy Spirit and to obey God as well.
Chúng nó cần phải học cách để mà dựa dẫm vào sức thiên của Đức Thánh Linh và theo lời của Chúa.
We must apply God's principle in our family.
Chúng ta cần áp dụng những nguyên tắc của Chúa trong gia đình của mình.
As Christians, we realize that in order to build a strong Christian family, we need to put our effort into creating a godly atmosphere which enhances the spiritual growth and faith of our children and spouse.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhận ra rằng để xây dựng một gia đình Cơ Đốc vững mạnh, chúng ta cần nỗ lực tạo ra một bầu không khí tinh kính giúp nâng cao sự phát triển của tâm linh và đức tin của con cái và vợ chồng chúng ta.
Actually, the responsibility of teaching children does not directly belong to the church.
Và thực ra trách nhiệm dạy dỗ của con cái không liên quan trực tiếp đến việc của hội thánh.
Christian parents have a direct responsibility to teach their children, and the church has a part in supporting them.
Cha mẹ Cơ Đốc nhân có trách nhiệm trực tiếp dạy dỗ con cái và hội thánh có vai trò hỗ trợ các cha mẹ đó.
Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9 say, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one."
Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 4 đến câu 9 có chép: "Hỡi Israel, hãy nghe, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength."
Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi.
These commandments that I give you today are to be upon your hearts.
Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi.
Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you lie down and when you get up.
Khá ơn cần dạy dỗ con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà, hoặc khi đi ra đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy.
Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads.
Khá buộc nó trên tay mình như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ.
Write them on the door frames of your houses and on your gates.
Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi.
From this scripture we learn that we should create a family atmosphere that will enhance the spiritual strength of family members.
Và qua những cái lời kinh thánh này, chúng ta thấy được rằng chúng ta cần nên tạo dựng một bầu không khí gia đình để nâng cao sức mạnh thiêng liêng của các thành viên ở trong gia đình đó.
Christian parents must teach their children to understand and practice God's teachings.
Và các cha mẹ Cơ Đốc nhân phải dạy con cái để vận hành và thực hành những lời dạy của Đức Chúa Trời.
The first teacher of every child should be his or her parents.
Và người thầy đầu tiên của mỗi đứa trẻ phải là cha mẹ của nó.
If our children do not obey God, it means that we have ignored our responsibility of teaching and training them to follow God's way.
Và nếu con cái của chúng ta không vâng lời của Chúa, thì có nghĩa rằng chúng ta đã lơ là trách nhiệm dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện, chỉ dạy chúng nó đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.
The care and teaching in a family will be done appropriately and correctly only if God is the center of that family.
Và việc chăm sóc và dạy dỗ trong gia đình chỉ được thực hiện một cách phù hợp và đúng đắn nhất khi và chỉ khi Đức Chúa Trời là trung tâm của gia đình đó.
If family members never read the Bible together, pray and worship God together, encourage one another to love and serve God, they do not function properly as God calls them, and finally the children may fall away from God.
Nếu các thành viên trong gia đình không bao giờ cùng nhau đọc kinh thánh, không bao giờ cùng nhau cầu nguyện, thờ phượng Chúa, khuyến khích nhau yêu mến Chúa và phục vụ Chúa, thì họ sẽ không hoạt động đúng theo lời Chúa và kêu gọi cuối cùng của con cái của họ sẽ xa rời Chúa.
We need to create a spiritual and godly atmosphere in our home.
Chúng ta cần tạo ra một bầu không khí thiêng liêng và tin kính Chúa ở trong gia đình của mình.
God desires all of us to teach our children and train them to follow God's word.
Đức Chúa Trời mong muốn tất cả chúng ta dạy dỗ con cái của mình và huấn luyện chúng làm theo lời của Chúa.
If you have not done this, I would like to encourage you to begin obeying this teaching.
Nếu quý vị chưa làm điều này, tôi mong muốn khuyến khích quý vị bắt đầu tuân giữ lời dạy ngày hôm nay.
In your home, you should read the Bible, pray and worship God together at least once a week.
Ở nhà, quý vị nên cùng nhau đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và thờ phượng Chúa ít nhất một lần một tuần.
You should realize the importance of creating a godly appropriate atmosphere for the spiritual growth of your family members.
Quý vị cần nên nhận ra tầm quan trọng của việc tạo ra một bầu không khí thích hợp, tinh kính cho sự phát triển tâm linh của các thành viên trong gia đình của quý vị.
Because the family institution is very important, every servant of God should build a strong and biblical Christian family.
Bởi vì tổ chức gia đình rất quan trọng, cho nên mọi tôi tớ Chúa nên phải xây dựng gia đình của mình cơ đốc một cách vững mạnh và phù hợp với Kinh Thánh.
First Timothy 3:4-5. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.
Timothy nhất đoạn 3, câu 4 đến câu 5 có chép, phải khéo cai trị nhà mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn.
If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church?
Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời?
These scriptures clearly say that church elders or overseers must manage their own family well and their children should obey them with proper respect.
Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rõ ràng rằng các trưởng lão hoặc những giám thị trong hội thánh phải quản lý tốt gia đình của mình và con cái của họ phải vâng lời họ với sự tôn trọng, chừng mực.
So we can see here that it's so important to have God as the center of a family and we should obey the principle of God.
Ở đây chúng ta đã học được những cái tầm quan trọng là khi chúng ta đặt Chúa làm trung tâm của gia đình của chúng ta để chúng ta thờ phượng Ngài trong gia đình của chúng ta.
When we allow God to be the center or the head of the family over even the husband and we follow God's principle, train our children in the way of God, we're going to have a successful family down to next generations to come.
Và khi chúng ta đặt Chúa làm trên hết, trên cả người làm chồng và chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, huấn luyện con cái của chúng ta thì chúng ta đang thiết lập một nền tảng gia đình vững chắc cho những thế hệ mai sau.
I learned this principle since I was a new believer.
Tôi đã học được bài học này khi mà tôi mới tin nhận Chúa.
I want to thank God for his teaching.
Tôi muốn cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài.
I already have a successful family.
Tôi đã có một gia đình thành công.
God bless my family so much.
Chúa ngài ban phước cho gia đình tôi rất là nhiều.
All of my three children love God and serve God.
Ba đứa con của tôi yêu mến Chúa và phục vụ Ngài.
And now the grandchildren start to know God and walk with God.
Và bây giờ cháu ngoại, cháu nội của tôi đã lớn lên và muốn học hỏi lời của Ngài.
We pray that the Holy Spirit will help you to practice what you learn in this teaching.
Và chúng tôi cầu nguyện để rồi Đức Thánh Linh sẽ đến với tấm lòng của quý vị và giúp cho quý vị học được cái bài học ngày hôm nay.
We pray that you are in a good church where your pastor and elders show example of a building good family in their home.
Và tôi cầu nguyện để rồi nơi mà quý vị đang ở, nơi mà quý vị đi đến nhà thờ sẽ có những cái tấm gương từ mục sư và những vị trưởng lão để mà sắp xếp và hướng dẫn gia đình của mình ở trong cách đường lối của Chúa.
Please listen to the next teaching.
Xin quý vị hãy lắng nghe bài học tiếp theo.
And you will learn more and listen to the whole series and other series as well.
Và quý vị cũng xem hết những cái loạt bài học này và những cái bài học khác nữa.
May the Lord give you strength, wisdom and grace to build a godly family in this generation.
Nguyện Chúa ngài ban phước cho quý vị, ban sức mạnh, ban ân điển của ngài để rồi quý vị sẽ xây dựng và thiết lập gia đình tin kính ở trong thời điểm hiện tại.
I pray that you will be able to say like Joshua, as for me and my house, we shall serve the Lord.
Và tôi cầu nguyện để quý vị sẽ nói to với Chúa như là ông Joshua đã nói rằng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.
May the Lord be with you and bless you.
Nguyện Chúa ngài ở cùng với quý vị và ban phước cho quý vị.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giê-xu.
Amen.
Amen.
Các bạn ơi, hãy vui lên, hãy tiếp tục làm những việc đẹp lòng Chúa. Mặc dù thế gian có thể không ủng hộ các bạn và sẽ có những thử thách xảy đến khi chúng ta muốn làm những việc lành. Ở trong Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 31 có chép: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Bởi vậy, hãy tin cậy Chúa và sống cho Ngài. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ hướng dẫn bạn và gìn giữ bạn. Chúa ban phước cho bạn. Muốn thật hết lòng.